dù mở thích á, người ta chửi mình nó mệt đã đành, nhưng mà người ta ghen mình cũng mệt như thường nhá.
Do đó cho mặt nội của nó tu, nó không
sắp tu, kiếp tu rồi cho thấy thật nội chứ. Mà phải tập làm sao đừng như cây gỗ, cái đó nó là cái mệt nữa đó, đừng như cây đá, thấy không? Đừng như cây đá, chứ không phải là khi mà ở hậu chỗ thì họ mắng rồi không như cây đá, cứ bình tĩnh, bình tĩnh nó là tức nó chửi mình nữa, nó cầm cái đũa mà nó nói đó. Thành ra nó có cái lối hàng phục, mà cái lối đó nó có nhiều, bây giờ giải thích không hết. Nó tùy theo hạng bạn, nó tùy theo hạng người. Có những người mình nói nhỏ, có những người sau đó mình phải nhận, có những người đặt bàn đặt ghế họ muốn, kêu là họ muốn, thì trong khi nín nó không, trong khi đó cái kiểu đó kêu là cái kiểu hàng phục, nhưng trong tâm vẫn là thương người mà đặt bàn đặt ghế, chứ không phải giận. Trong khi giận mà đặt bàn đặt ghế thì cái đặt bàn đặt ghế nó trở thành u mê ánh chứ. Chứ không phải là, không phải là nói tới đó rồi nó không tu, bữa tôi nghe kinh một rồi không phải vậy. Cái lối thì lối hạng một, đó là tiến lên bước lên hiểu biết đó, chứ không phải là nghe nói vậy cái rồi mà không kể họ làm gì giữa xã hội này, kể nó làm gì làm nếu mà tôi lo mình bổn phận tôi thôi, tôi bị thay cái tay tôi lại thôi, còn ai làm gì không được. Đã có gia đình rồi, đã có tạo sự nghiệp rồi, phải bảo tồn sự nghiệp, không thể nào nó xuôi buông tay theo đạo Phật là buông tay hết được. Nhưng mà tạo nghiệp trong một con đường quang minh tránh đại, điều đó khó, dễ mà khó mà dễ, chứ không phải buông xuôi. Nếu buông xuôi ta trở thành đạo Phật vô dụng được. Đạo Phật dạy ta cái gì cũng thụ động hết trọi rồi, ta chửi nó miếng. Bữa tôi nghe ông thầy ông giảng gì không về tôi miếng, tôi thấy hại quá chứ, phải không? Nhà tôi chửi hoài, nên nếu ông ăn hiếp hoài, chửi hoài, làm tới, làm tới. Thí dụ như thế, thành đã có cái lối hàng phục, nhưng mà mỗi người biết cách hàng phục. Không biết cách hàng phục sẽ tan ra mãi sẽ. Nhiều khi phải chia liệt với một ngàn thứ. Mà biết cách hàng phục, có coi như thiện hữu tri thức thứ đó. Ai cũng còn mang thân tứ đại, ai cũng còn xấu bút và còn nguyên, chỉ cho nhau. Cho nên trên đường đạo, phải có những người gọi là chỉ, bởi vì người ta gọi là no mất ngon giận mất, mình đâu có thấy cái lỗ của mình, mặt mình không thấy nghẹt lọ nghẹt được, cái người ở ngoài mới thấy được. Thì những cái người gần gũi nhất là người trong gia đình, hoặc vợ con anh em cha mẹ trong gia đình là dễ chỉ nhất, là bởi họ sáng. Mà người trong nhà mình không giúp được, không độ được, không chỉ được, khỏi làm sao giúp ai độ ai chị em. Nên nhiều khi mình thấy mất được con cháu mình độ năm được, khỏi độ ai. Là con cháu tạo ra đó, và nhiều khi nữa là nói năng được học các con
có
nhiều quá đi, nhưng mà bây giờ phải làm sao, người ta phải chắc là đâu có lắm,
nó tự đi học nó không có cần nữa.
Nói tôi đây có bụng mệt
mệt quá.
Thánh phàm đều từ sáu căn, thánh với phàm đều từ sáu căn, chứ chẳng phải do đâu khác, đâu có gì đâu khác. Thì thánh cũng sáu căn đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, phàm cũng sáu căn đó, mà tại sao người ta thành thánh, còn mình thì cứ lo thành phàm. Có câu thành thánh phàm vô nhị lộ, thánh với phàm cũng có hai con đường, ở biết đi thì con đường thánh, không biết đi thì con đường phàm, thánh phàm vô nhị lộ. Ta xem bó lâu hiệp lại, ngoài đặt trong bọn, xa xa xem như có hình thể, đến gần không thấy gì cả. Đến gần coi kỹ lại thì cây nào cây nấy không có cái gì bó rồi, cũng thành bó. Nếu cho là có, tại sao lòng lao vốn không, không có. Nếu nói không, vì sao gia lao lại có. Nói có cũng tập, mà nói không cũng không trùng. Căn trần cũng như tánh cây lao, căn trần của mình là cũng như tấm cây lâu. Nếu cho là có, nhưng tấm căn trần vốn rỗng không. Nếu nói không, song tướng căn trần vốn có. Vậy thì chẳng phải không, cũng chẳng phải có. tức là nghĩa trung đạo. Nói có không trúng, nói không cũng không trúng, mà nói có cũng không phải là trật, nói không có cũng không phải là trật. Nó kỳ bởi vì đạo bất dị, nên người ta đọc tới đây rồi người ta không học đạo, không hiểu đạo là cho cái đạo Phật đó cái gì. Đạo nó có, đạo nó không, đâu nó không có, đâu nó không có, nó không biết nó đạo nào đâu đi. Nên nó khó quá, bà phải quá này. Thôi giờ mình theo cái đạo gì tôi dễ hể, mình cúng cho là có phước, thì cái việc cái đó thì mình về, còn cái lý nhiệm màu này là khó. Chính chỗ này người ta mới nói là đạo Phật cao siêu. Nếu cho sáu căn là có, thì mất thể tính thông suốt. Nếu mờ ám cho sáu căn là không, thì mất diệu dụng toàn sáng. Cái này nó phải giảng, bởi vì giờ nó cũng phải hết. Nên có câu mê hối tức vô minh. Mê mà là ăn năn, nó cũng là vô minh. Cái mê vô minh đó là mà hối là ăn năn, cũng là vô minh. Giờ biết nó nữa, nó không biết. Nếu giúp mù quáng không còn chắc có không, chẳng còn bị ràng buộc, thì hiển rõ tính sáng, ấy là phát minh. Phát minh được, cô nhiên có câu phát minh tiện giải thoát. Ở phát minh là liền, chữ tiện này là liền, bèn, giải thoát liền. Cầu cột gút ở sáu căn, thì mở gút cũng ở sáu căn. Lúc đầu cột gút có nhiều lớp, thì muốn mở gút cũng phải hành theo thứ lốt. Ấy là nói tu tập mặc dù về lý giác ngộ thì liền, nhưng mà về sự phải nhờ phương tiện tiến dần. Nếu một lần khai sáu căn thì cái danh từ một căn nó tiêu diệt. Phật dạy không cần khai một lần sáu căn, chỉ chọn một. Các căn khác đồng giải trừ, chắc chắn quả vị Phật viên mãn. Khi mà mắt mình không có quá mê cái cảnh vật bên ngoài thì nó ảnh hưởng tới mũi lưỡi thân thế, nó không theo đó mà. Thì trong lúc đó thiếu nghe mình thấy cũng bớt, ngửi cũng thấy bớt, cho đến những các giác quan khác. Chấp trì thức là ai là năng thức đó nghe. Chấp trì thức nó giữ gìn các hạt giống tập khí như dòng nước chảy, nó liền liền mình không thấy được, nó nhanh quá đi. Thức chấp trì nương chân tâm, hộp sanh diệt, có chân có vọng, chân vọng xen lẫn nhau. Nếu nói là chân, sợ người đời lầm tưởng là chân tâm mà không xuyên tu tập, nhớ nghe. Dứt hết mọi tập khí hư vọng, nếu cho là vọng thì e cho người đời lầm tưởng là vọng ngã rồi mê muội tìm vật khác bên ngoài. Thầy Thống Nhất nói tìm vật khác nghĩa là cầu Phật ở ngoài tâm, tìm Phật ở ngoài tâm mà không phải tìm trong này. Thầy Thống Nhất nói thế nên Thế Tôn không muốn giảng thức chấp trì cho những ai còn mê chấp. Ai mà còn mê học đạo còn thấp không dám nói, bởi vì nói sợ. Thầy cứ để cái danh từ quyền thôi, không vậy. Người đời đang mê lầm cần nên tu tập, nhưng thật ra tự tâm thanh tịnh thường trú không có chút, không có chi tu hành. Nên có câu tự tâm thủ tự tâm, tâm mình phải gìn giữ với tâm mình, Phật tâm mình phải gìn giữ với tâm mình. Chân tâm bị vọng trần che tối tạo thành các căn, mở ra có ra sự vật quyển mỹ hư dối. Quyển mỹ là những cái dối. Nếu xoay các căn vào bên trong, tức là mắt tai mũi lưỡi, mà bây giờ mình xoay vào cho đến đầu thuyền, mình xoay các căn vào trong, mình cứ đưa các căn vào bên ngoài cho nên khổ. Bây giờ đầu thuyền tức là đóng cửa các căn lại cho nó vào trong, lý về đoạn này nói về ngồi thiền. Bên trong không còn bị bó buộc bởi vọng trần bên ngoài, diệt hết những mê chấp như vậy không bao giờ sinh ra quyển vật được. Quyển vật vốn không có làm sao thành lập được. Giải tỏa các vọng chấp mà Đức Phật muốn giải tỏa ở đây là pháp môn Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm Vương. Pháp môn này chỉ chỗ sáng suốt, chân sẵn có, vọng thì không. Chuyển vọng về chân, chuyển phiền não thành Bồ Đề, thật là một môn nhiệm màu cao cả, không môn nào so sánh được. Môn này không trụ nơi hữu vi, cũng không chấp ở vô vi. thật là thâm diệu, ví như hoa sen ở nơi bùn mà không tết tánh hôi mùi bùn. Nên có câu thể danh diệu liên hoa. Như vậy cho nên coi vào cái tâm này cũng như là cái bông sen. Thực tập môn này chắc chắn giải thoát luân hồi sanh tử, hành bậc vô học giải thoát rất mau như thể mong tay. Đàn chỉ siêu vô học, đàn chỉ là thể mong tay, siêu là vượt lên cái quản trị vô học của Bồ Tát. Tóm lại, pháp môn Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương là con đường giải thoát vào cảnh trí vô dư niết bàn của chư Phật ở các mười phương thế giới, thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn, cái câu chót của cái bài kệ đó. Con đường này là con đường của Đức Phật. Thì mong sao quý Phật tử nghe kinh Lăng Nghiêm rồi chợt nhận được cái chân tâm để tu cho nó nhanh chút. Chứ cái con đường cứ nó quanh quẩn hoài tu nó lâu lắm. Gắn.
Phương pháp Phật chỉ cho ngài A Nan trước đây
trước cái bài học trước á, bởi vì khổ lắm là những điều thuận ý thuận lòng tột đã đành, kêu là những điều mà nghịch ý nghịch lòng mà tột đã đành, mà những cái điều thuận ý thuận lòng cũng vẫn còn, nhất là cái đó là cái gì có khổ như thế. Cho nên cột nó quá chặt đi, cho đến nỗi bây giờ cái mối tìm không ra, tìm hoài không biết nó liền với nhau, là lấy thằng gắn gắn liền nhau rồi cho không biết cái chỗ nào, nó khổ cái nỗi đó đó. Thành bây giờ để cho tâm thanh tịnh, để mà có một cái khí sáng để tìm ra cái mối, chỉ như là có mối lắm á, khi mà cái cột là nó chỉ như nó có mối, mà tại gì nó đa kiếp lưu thê nhiều kiếp có mê mẩn rồi, rồi cái máu nó liền nó khổ thế. Thế đó là Đức Phật chỉ rõ cái nghĩa cột và mở. Tại sao phải cột, tại sao phải mở, tại sao bị cột, tại sao phải mở, thì những cái quyển kinh trước Phật nêu chân tâm, Phật chỉ vọng tâm, rồi Phật chỉ tất cả những cái gì mà chúng ta đang có từ khi mang cái thân này cho đến bây giờ. Tất nhiên là khi có xác thân là có ngũ ấm, có lục nhập, có tập nhị xứ và tập ba giới cho đến thoát đại, rồi những cái đó là cái mà nó làm cho mình thoát đi tâm đạo. Thành ra Đức Phật chỉ cái cách mở như thế nào qua những cái bài kệ, cái bài trước rồi Phật mới lặp lại cái bài kệ cái nghĩa cột và gút. Thì tôi trích ra đây có mấy câu thôi để nói lên, tuy là có mấy câu nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng toàn diện của cái bài kệ. Cái bài kệ trong kinh Lăng Nghiêm mà kỳ trước chúng tôi đã dịch ra cho quý vị đó, là có thể nói rằng là tóm lược lại, thì ở trong đó có một câu là nói như thế này: tâm mình lại chấp từ tâm mình đó. Cái này tôi đem ra để mà giảng thôi, quý vị phải nhớ, bởi vì có trong cái bài kệ của quý vị rồi. Tâm mình lại chấp tự tâm mình đó. Lại chấp tự tâm mình, nhưng mà để phân tích câu vậy, nên là tự tâm này, hai chữ này nó quan trọng này. Tâm mình lại chấp tự tâm mình, không phải huyễn trở thành pháp huyễn, hai câu thôi. Không phải huyễn. trở thành pháp huyễn. Cái câu thứ nhì đó là mở ra đây này, không thể huyễn trở thành pháp huyễn, huyễn ảo tưởng huyễn hoặc tâm mình lại chấp tự tâm mình, cột mình trói tự mình. Cái sự thực ra thì đã là cột gút cũng mở nơi mình, thì bây giờ đây mở gút cũng do nơi mình. Đức Phật chỉ thôi, ở chỉ cái cách như vậy đó, phải gắng sức như vậy. Cái sự thực ra không phải mình đừng để nhờ ai mở gút cho mình, thì mới kêu là tăng thượng được. Còn nếu mà cứ ý lại để nhờ Phật mở gút, nhờ Pháp mở gút, nhờ chư tăng chân chánh mở gút, thì cái đó nó không có ngon lành đâu. Có thể Phật Pháp Tăng Ngâu Tam Bảo là làm cái thắng duyên cho mình tu hành, thắng duyên, cái nhân duyên tu thắng. Thế còn nhất định là mình phải ăn mới no được, mình không ăn thì bị đói. Nên cái câu đầu tôi chính tâm mình lại chắc, từ nơi tâm mình mà nó sanh ra cái sự mà kêu là sanh tử luân hồi, chứ không phải là ở đâu khác hết. À, không phải quyển sự thật cái đầu tiên nó không có phải quyển mà mình chấp khép, cái rồi mình chấp lâu ngày, lâu tháng, lâu năm nó trở thành cái pháp quyển. Pháp quyển đây là chỉ cho cái gì nè? Pháp quyển đây là chỉ cho muôn sự muôn vật trên thế gian này. Quý vị thấy có cái gì là thiệt? Kể cả cái xác thân mình không có cái gì thiệt hết. Nhưng mà nói như thế để mình hiểu rồi mình đừng có thèm cột nữa. Chứ không có nghĩa nói như thế rồi mình bỏ buông sụi, bỏ lơ, không phải như thế. Đức Phật không bao giờ dạy như thế. Đức Phật dạy người Phật tử tại gia cũng như xuất gia biết để mà tìm lối thoát ly, chứ không phải biết để rồi buông sụi rồi nói rằng ở giữa đời mình nó là quyển pháp, pháp quyển hết. Thôi bây giờ mình đâu có hăng hái làm cái gì được, làm một việc gì nó cũng quyển hết rồi, thì nó lại trở thành cái bút thứ gì, trở thành bút nữa. Do đó cho nên mình có một cái tâm sáng, cái tâm trí bát nhã hoa khai ra làm tất cả mọi việc, đừng để một giây phút nào, trừ những cái giờ phút để trưởng dưỡng cái thân cho nó đủ sức khỏe để mà lo việc đó. Ngoài ra là nhất định từng giờ, từng ngày, từng phút phải tiếc, đừng để mất một giờ phút nó uổng lắm. Ngày giờ trong tợ dòng sông, chớ chờ ai đặng mà họ khoan khoan. Đừng có nghĩ nó rằng ngày mai tôi không muộn gì đâu, bữa nay bận việc. Rồi ngày mai nó có cái chuyện của ngày mai, rồi ngày mốt có cái chuyện của ngày mốt. Nhật giảng ngược ra tất nhiên là tổng tụ, ngày qua tháng lại Phật dạy bạc đầu. Cho nên khi nhất ngộ, nhất thiết ngộ, hay khi nào mình nhận chân được cái gì đầu là nhất định phải phát cờ giải thoát đi lên. Thì quả may mới giải quyết trong cuộc đời thành xong. Trừ cái nghịch duyên, trừ cái trở ngại duyên. Trở ngại duyên là cái gì nè? Chuyện này cũng chưa từng cố gắng vượt qua. Khi mạnh khỏe mình tưởng niệm ít, khi mà trong con người mình thấy nó quẩy quải rồi, nhất tâm niệm Phật sự mạnh tức quần, đừng nghĩ cái gì nữa hết thì người đó sẽ đi lên. Chứ đừng cho nên một khi mà hãy nhức đầu sổ mũi hoặc là cái thân tứ đại nó quyển chuyển, cái nghiệp nó quyển chuyển rồi quên không được. Do đó cho nên người ta mới cho thỉnh chủ, do đó cho nên mới lựa cái hộp chủ chắc để cái giờ phút đó mà chứ không phải thỉnh chủ bởi vì càng bệnh là phải càng niệm Phật. Nếu mà niệm một mình than được thì nói bây giờ con cháu anh em chị em trong nhà ai có thương tôi đó. Thì đây là nhất những câu niệm Phật đó, con cháu gì cũng vậy hết á, nếu muốn thương đó là thương á, thương thiệt á. Bởi vì cái giờ phút đó nếu mà không mạnh á, cái giờ phút định được cuộc đời có nhiều người tu suốt cuộc đời mà tới cái giờ lâm chung thiếu cái phần đó thì vẫn đọa lạc cái thường, nhưng mà đọa lạc được hưởng những cái gì trước đây đó, đã đem đã tạo đã tu. Thành ra cái giờ đó là cái giờ quan trọng. Mình cứ nghĩ rằng Đức Phật dạy cái bài kệ này là chính tâm mình là từ cái tâm sáng suốt, ở trong một cái phần sáng suốt của bao la vạn hữu. Rồi cứ do cứ rút lần, rút lần, rút lần hết chuyện này tới chuyện kia, rồi chính tự nó cái tâm mình mà gây khổ. Chứ không có ai mà, không ai tới gây khổ cho mình hết. Cũng vì lẽ đó cho nên mình mới dứt tâm để mà nghe lại những cái gì mà Đức Phật chỉ dạy tức là nghe Pháp. Đặc biệt gì cũng nghĩ kỹ. Mình biết sự vật ở trong thế gian này nó không thiệt, thì tại sao mình cứ cố chấp nó như cho nó khổ, thấy không? Cho nó kêu là dầu là chuyện đó họ có mắng, có chửi, có rủa mình đi nữa, chuyện đó cũng là chuyện rủa. Ai có nói độc ác từ nơi miệng nói ra thì chính cái độc ác đó nó trở lại trong cái ai là giới thích của cái người đó. Mình đáng thương họ hơn là đáng buồn, đáng ghét. Nhớ về một câu đó, dầu cho cái người đó họ có khen mình đi nữa, ở đời thiệt là bạn thiện hữu chí thức á, ít có khen trước mặt thôi,
Mà cái người nào mà khen dồn dập trước mặt đó là phải. Vì cái gì đó mà họ khen á, họ muốn cái gì đó. Cho thiệt ra nếu mà bạn thiệt chân tình, chân tâm á, đồng với chân tâm mà đi lên á, ít có e ai mà khen đồng mong ấy. Thì như vậy đó, cái tiếng khen, tiếng mà tán thán cái tiếng đó, đối với người Phật tử nó đó có thẳng gì. Cho nên cũng đừng có quá vui. Thấy không? Họ khen cái đó tức dưng là không phải chưa mà chỉ không phải nữa là trước sau như một đâu. Phải để ý như thế. Nhưng mà biết được như vậy rồi, ai khen thì mình cũng nhất tâm. Mà ai chê thì mình cũng nhất tâm, chứ mình cứ nhị tâm. Nhị tâm có nghĩa là tâm cứ nhị, hoặc là buồn, hoặc là giận, hoặc là tức. Thấy không? Con người gì là thế, mà còn sống đâu không? Còn thứ cứ khen thì quá mừng đâu ngủ được. Không biết tại sao mà khen quá nóng ngực cứ đánh lên hoàng. Cứ gặp anh này cũng khen, gặp điện kia cũng khen hơi ngon lành quá, thôi nó ngủ được. Nhưng mà cũng sao nha. Cứ nhớ chuyện khen mà khen thì không được nói. Thiệt trong tình như Đức Phật không bao giờ nói chuyện khen chúng sanh. Mà lúc nào cũng cứ sợ chúng sanh bỏ. Thì cái thương, cái mến, cái đó mới là quý trọng ha. Còn mong nhất nói ra không có nhiều khi họ muốn cần cái gì đó, giúp cái gì đó, cái gì tương lai hoặc cái gì hiện tại đó. Thành ra nó nói như thế để làm gì? Tất nhiên là mình phải giữ tâm, đừng có nên cột thêm để nó cái tự tâm mình khổ. Đó. Rồi, thiệt ra sự vật dưới này, vật nó là vật. Vì khi đã có sơn hà đại địa thế giới chúng sanh rồi thì vật nào nó theo vật nấy. Nếu mà chúng ta có một cái con mắt sáng, con mắt trí tuệ thì chúng ta cũng nhìn nó cũng không phải là hủng đâu. Nếu là đây là nói ngược lại cái còn vì sao mà nó có quyển, ví dụ như bên cái nhà, cái bàn, cái bình, cái ghế, tất cả sự vật đây á, cái yếu tố của nó tạo ra, cái yếu tố nó là cái yếu tố của vũ trụ bao la. Rồi nó tạo ra rồi đặt tên nó cái này, đặt tên nó cái này, đặt tên nó cái này. Thì chính cái yếu tố đó người ta gọi là cái chân thể. Mà cái chân thể nó cũng phải là quyển đâu. Cái quyển thiên mà nó tạo thành rồi nó gọi là quyển. Ta hiểu rồi, cái đó phải hiểu, cái đó hơi cao mà sâu nữa. Khi mà tạo thành từng cái này nè, cái này nè, thì nó là quyển. Nhưng mà cái yếu tố, cái element của nó đó, cái yếu tố mà tạo ra đó, cái điện tử, cái nguyên tử, cái siêu nguyên tử của nó đó, nó là tử. Cho nên khi nó tan hết cái bàn này rồi, mình cứ tưởng là mất, không có mất đâu. Đâu nó trở về lại cái của nó, cái nguyên thủy của nó, cũng như thân chúng ta nè. Cái quyển thân và cái xác thì mình thấy nó tụ lại nên, thì khi chết thì nó mất. Nó không phải nghĩa là nó tan. Nhưng mà cái yếu tố nó cấu tạo nó có mất đâu. Nước trả về cho nước, đất trả về cho đất, gió lửa trả về cho nước. Trong nó trở lại cái đó như thế là chân thể của vũ trụ. Cái chân thể nó như thế nào? Rồi thành ra không phải quyển, nhưng mà mình cứ cố chấp nó trở thành cái pháp quyển, nó trở thành cái pháp quyển. Cho nên có cái câu kêu là thường tự tịch diệt ước, thế gian tướng thực trụ. Thường tự tịch nghĩa cái tướng, cái chân tướng của nó, cái tướng thiệt của nó là thường tướng mãi mãi. Bây giờ kết tụ lại thành một cái gì đó mình đặt tên. Đó. Khi mà cái đó nó tan rồi mình tưởng đâu nó mất. Cái sự thật là yếu tố đặc biệt của nó không bao giờ mất. Cái này nằm trong khoa học, ai học khoa học rồi sẽ nói cái hiểu biết. Đó, cho nên có hai câu này và hai cái câu kết của cái bài, bốn cái câu kết của cái bài kệ. Tịnh không nhiễm như diệu liên hoa, cái bài trước á, cái bài mà quý vị đang học tuần trước nữa nó kế với cái bài này, bài kệ này đó. Tịnh không nhiễm như diệu liên hoa, cái đó nói cái gì nè, ai rõ được cái câu nói đó thì coi bộ cũng mà sửa soạn lên tòa sen rồi. Tịnh không nhiễm như diệu liên hoa, đây là chỉ cho cái chân tâm, phải là pháp thân của mình. Nghĩa là cái chân tâm của mình là thanh tịnh không có nhiễm, nó giống cũng như là cái hoa sen này. Tuy là từ ở trước bùn nhơ nó mọc lên, khi nó lên khỏi cái lớp bùn non rồi, rồi nó vươn lên một chút nước khỏi cái lớp nước rồi á, thì lúc bây giờ nó tỏa ra hương vị sắc đủ màu trong đó, trong đẹp. Chỉ là chân tâm. Nếu chân tâm chúng ta mà biết mở được những cái gút mà trước đây chúng ta bị nó coi như là cột do cái yếu tố này, do cái nhân duyên kia, thì chân tâm mỗi người chúng ta nó nhiễm chứ không có tịnh, nó giống những như cái hoa sen. Câu thứ nhì, bửu giác chắc như ngọc kim cương. Bửu giác đây là chỉ cho cái sự giác ngộ mà đi lên cái chỗ mà quý báu, chứ là bửu giác thì nó chắc chắn cũng như ngọc kim cương, chứ nó không có chuyện là sai, hay là nó không có hoại gì. Kim cương mà lúc nào nó cũng chắc thật. Ấy nói như quyển Tam Ma Đề, cái câu đó là khó được biết. Tại sao cái đó rồi lại nói trở lại như quyển? Là Tam Ma Đề, tôi biết không? Tam Ma Đề, tôi biết không? Tam Ma Đề, Tam Ma Đề, tức như là
đại định.
Định, nhưng mà đây lại nói như quyển. Như quyển là như thế nào? Là chúng ta phải, cái tâm chúng ta định rồi ạ, thì lúc bây giờ phải biết ngậm trong giữa đợt này nó là như quyển, như quá, không có gì hết. Hãy ngón tay hơn hàng của họ. Người mà nhận được như vậy đó, nghĩa là trong thể một ngón tay có thể hơn những hàng A-la-hớn. Khoa học thì chỉ là A-la-hớn. Trong A-la-hớn trở lên, tức như A-la-hớn trở lên trở lên. Hữu học thì từ Tu Đà Hoàng tới là A-la-hớn. Còn A-la-hớn tức là vô học, thì từ vô học trở lên. Nếu mà thăng tiến nữa thì lên Bồ-Tát, đẳng giác, chiếu năng gì nhé. Thì đó là chúng tôi vừa qua kể cái bài học trước. Bây giờ cái bài học hôm nay á, nó có ba đoạn thôi. Ba đoạn mà nên thấu rõ. Đoạn thứ nhất nói gì hả thông đốc? Đoạn thứ nhất, đoạn thứ nhất là thuật chỗ tỏ ngộ ai thuật. Thứ nhất nè, Phật chỗ tỏ ngộ. Ngài A Nan lúc bấy giờ nghe cái bài kệ xong rồi, thì Ngài nói tỏ ngộ lên một tuần nữa, nên Ngài mới thuật lại cái đoạn văn này, cái đoạn văn này. Nhưng mà ở trong cái phần luận giải của đoạn văn này thì các vị tổ sư đã cho chúng ta biết rằng cái chỗ tỏ ngộ này là khi đã mở hết cái thuốc, nên có những cái câu mà các ngài nói rằng chúng ta bị gút đó là do kêu là thường thường á, kêu là do lục lục gì, lục căn nè, rồi mới tới lục trần nè, gì nữa không, vọng tác vô biên chi tội. Vọng tác vô biên chi tội, lục căn lục trần là do sân hút, nên Đức Phật mới đưa ra một cái căn của chư thiên túng dự cho Phật. Phật cũng rút từng rút từng rút từng rút. Phật hỏi Ngài A Nan, thì rút xong một rút là Phật hỏi Đức A Nan, và hỏi chưa thế này là cái gì, thì Đức Phật nói đây là một rút. Thì hỏi chứ cái rút thứ nhất nó có khác cái rút thứ nhì đến cái rút thứ sáu hay không, thì Ngài A Nan là nói rằng tuy cái chia làm sáu nhưng mà nó cũng nằm ở trên cái chiếc ăn đó, trên toàn thể cái căn đó, cho nên mỗi phút như đó cái chung là chỉ đó mắt tai mũi lưỡi thân và ký. Tuy nó có chia ra mắt nó khác với tai, tai nó khác với mũi, mình thấy như khác, cho nên nằm ở trên một cái thể, ở trên một cái chân tâm, hoặc là nó nằm ở trong cái vọng tâm khi mà bị hút. Nên mới có câu của sinh giải: lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Rồi lúc bây giờ mới tới mê luân khổ hải thâm nghịch tà đồ. Mệt rồi, mấy câu này mệt lắm. Mê luân khổ hải, khổ hải này thâm nghịch tà đồ, thâm nghịch tà đồ. Rồi mới tới trước ngã tam nhân, trước ngã sẽ giải thích cho quý vị. Đam nhân cử uổng thố trực, cử là uổng thố trực, lụy sanh nghiệp chướng. Nó đổ nội vật ra đó, lụy sanh nghiệp chướng. Nghiệp chướng nhất thiết khiên vương, nhất thiết khiên vương. Theo như đó là như đó cái gốc của nó là từ sáu gốc này mà ra nè, cái gốc đó. Cho nên ngài anh đang là một Phật cái chỗ tạo ngộ, làm vì ngài thoát được mấy cái câu này ở trong cái bài luận giải của chư tổ đó, ngài thoát được những cái này cho nên ngài mới tạo ngộ. Thì bây giờ chúng ta làm sao cũng cố gắng thoát cho được, làm cho chúng ta mấy cái câu này chúng ta cũng mệt lắm. Nghe hiểu được thoát nó đi. Sáu căn sáu trần nó vọng động, nó gây, nó tạo tác ra những cái tội, nó không có ngần mé, vô biên là không biết bao nhiêu cái tội của mỗi chúng sanh đó. Mà nếu nó có hình, có tướng, nó có từng kilo, kilo, kilo ấy, thì nó đầy nhất cộng, nhất cử, nhất động đó. Ở trong kinh Địa Tạng nói vô phi nghĩ nấu cái thân mình bóng gì gần thế là nó bỏ. Cũng như một bước mình đi, mình cử động một chút đó, là bụi nó đã không nhiều. Cho nên nhiều khi nghe tới đây là cũng muốn là kêu là dẹp cái thân này không mệt lắm, mình đều dẹp cái nó để ở lại để tu một kiếm cho tâm được nặng. Biết tu, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Cũng mang cái thân này mà khéo biết tu niệm thì tự nhiên đi lên. Mà nếu không khéo thì nó cũng mệt lắm. Tức là cứ tâm động niệm vô phi thì tạo. Cái tâm chúng ta mà khởi lên động cái chánh niệm là điều có những cái gì khởi lên, muốn cái gì cũng đem về cái sát thân tới bạn nào, rồi muốn cái gì cũng ích kỷ một chút, mà ở thường thường ích kỷ thì người khác người ta phải ít có ai, ít có ai mở ra một cái tiệm, mở ra một cái cửa hàng, rồi có một cái tâm niệm rằng tôi làm việc này là tôi muốn làm. Dĩ nhiên là tôi cũng phải sắp đủ ăn đủ mặt tôi mới làm thêm. Ý cha ai có cái gì nói được thêm thôi, vậy là hết ở đây. Tôi tìm là biết có hoặc ít hoặc nhiều thôi. Nếu trên thế gian này ai cũng được cái niệm đó rồi, tức là cái sự khổ có cái nỗi là do sáu căn rồi bị sáu trần. Sáu trần nó ở bên bên ngoài, sáu căn nó ở bên bên trong, nó vận động luôn luôn, nó vận động luôn luôn, nó tạo tác những cái tội lỗi, nó không nhận để không biết vô biên, không biết bao nhiêu mà kể. Rồi bây giờ do cái gì mê luân khổ hải, do đó cho nên mới bị mê muội, bị tầm luân ở trong cái biển, trong cái biển khổ. Nghèo khổ đã đành, giàu cũng không có địa vị khổ đã đành, lên địa vị giàu vẫn khổ hơn. Không phải khổ thường thường nên nên nhớ kỹ, cho nên mình đã tham. Nếu mà lên đó đây là điểm này, điểm quan trọng nè. Nói như thế không có nghĩa là người Phật tử cũng đầu lên đâu, là cầu, nhưng mà phải khi lên đó rồi là nguyện giúp chúng sanh. Ít có ai phải lên đó rồi quên cái niệm, lên bờ tự do rồi quên cái khổ thôi. Hãy lên tới cái bờ tự do của mình, đó là cái niệm chúng sanh. Thế cái niệm của Bồ Tát á là lên tới, khi mà lên tới cái chỗ gì đó là an toàn rồi thì người ta lại làm còn hơn những cái khi mà bị khổ, đó là hạnh. Đó mê muội chữ thâm là sâu, chữ mệt là chìm sâu ở đâu con đường tà. À, nghe nói cái con đường chánh đạo á mờ mệt mệt khó làm này. Nhưng mà họ nói những cái chuyện gì mà gọi là chuyện của thế gian, chuyện của tà ma thì thôi kêu là nó dễ dàng lắm. Còn nói cái chuyện mà tiến tu đạo nghiệp cho giải thoát, con đường giải thoát á thì ít có người ham. Mà hãy nói tới cái con đường gọi là phước báo hữu lậu nhân thiên á thì không dạo được. Cho nên sau kìm đắm ở cái con đường tà thì người ta chìm sâu á, chứ không phải là chìm cái sơ sơ mà chìm vào chìm ở dưới, cũng như là đầm lầy ở đồng tháp xuống nó nặng nề lắm ở dưới á. Nhập thâm nhập tà độ, khi đã thâm được tà đạo rồi á thì lúc bây giờ mới trước ngã tam nhân, là nghĩa sao nè, ai trong nho á được chọn á thì dễ hiểu lắm. Trước này tức là chấp trước cái ngã, ngã là cái tà này, tức là từ khi khôn lớn cho đến khi thở cái gì cũng lo cho cái bản ngã. Trung thành với mình, khi nó ra đi là nó ra đi, không thể nói trước nữa, nó không cho biết không này nè, từ mình biết nó vậy rồi tạm dừng, nhờ nó để nó đưa mình một giai đoạn lên quản trị gì đó. Cũng như biết rằng chiếc xe nó không phải là của mình thiệt, nhưng mà cũng phải săn sóc, cũng phải cho có đủ xăng lớp, cho đủ để mà để gì, cái mục đích chính là để cho đưa mình tâm lên. Cũng từng có nên vì những chiếc xe mới mà cứ ra vô sắp xoay ngoài, thấy không, có những người mua từ cứ ra vô ngoài cho lỡ mà ở nhà mà nghe đâu mà mình có nhỏ không chỉ tham cái gì đó thì mình nhà mình không được. Đó là niệm Phật cũng nên trên trước ngã, chấp trước cho cái ta, thấy không, chấp trước ngã là cho cái ta. Tam nhân là cái tam này cái nghĩa là tam, nghĩa là chấp trước ở nơi cái bản ngã của chúng ta, rồi lại tham đắm đến cái việc của người, thấy không, cái việc gì phải mình thích, tam là đắm mê, đắm mê tham gọi là tham. Nhân là người ngã nhân, và con người tham nhân chúng sanh họ nhà, nên một cái kinh nghiệm vô ngã nhân vô chúng sanh vô của họ nhà. Rồi bây giờ mới cử uổng thố trực, cái này là khó lắm. Tức chữ cử đây á là cứ noi theo, cứ noi theo cái những cái con đường. Chứ uổng là gì nè, con đường cong queo, con đường bậc chánh, tự uổng. Thố trực đây tức như là làm quên được cái chuyện ngay thẳng đi, cái chuyện ngay thẳng là làm quên đi cái chuyện mà cực tâm thị đạo tràng, cực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, cực chỉ đến cảnh giác ngộ, thì lúc bây giờ nó lại là quên hoặc là lầm. Mê lầm là quên đi, còn luôn luôn cái chạy theo chữ cử, ta nói là cử hành một cuộc lễ đó, theo là long trọng cử hành một cuộc lễ đó, cứ chạy theo những cái chuyện vậy, và những cái chuyện không theo, những cái chuyện gọi là không có được theo thẳng, gọi là cử cũng không được. Rồi cái gì nữa, lụy sanh nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng ở trong lụy sanh là sao này? À, đứng từ cái này tôi cũng mong anh. Cái này thì dễ hiểu rồi nè.
Khổ
lụy nó thành ra đó.
Liên lụy khổ lụy.
Lụy, chữ lụy này á.
Từ bao kiếp.
Lụy chi, lụy đó. Thì đó là cái nghiệp chướng nó do đó cho nên nó chấp chứa từ đời này qua đời khi chứng lụy á. Là nó dồn chứa bao nhiêu. Cái gút lại đó mà. Cái gút mãi hết cái này tới cái kia, hết gút kia tới cái gút kia. Lụy sanh nghiệp chướng là cái nghiệp chướng ở trong nhiều đời, nhiều kiếp nó cứ mãi mãi nó gút mãi cho mình. Nhất thiết thiên vương là tất cả những